Đó chính là cõi người tuy cực khổ, cõi người có thể giải quyết vấn đề. Chỉ cần giác ngộ, nếu muốn chân giác ngộ, chân giác ngộ bạn phải buông bỏ. Có gì làm chướng ngại quý vị giác ngộ? Chướng ngại quý vị giác ngộ nghiêm trọng nhất là tự tư tự lợi, là danh văn lợi dưỡng, là tham sân si mạng. Bên ngoài là ngũ dục lục trần. Phương pháp tốt nhất để phá mê khai ngộ là học tập Kim giáo. Phương pháp học tập Kim giáo tốt nhất là giảng kinh dạy học. Quý vị xem mười phương chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, chẳng ai không xuất thân ở cõi người. Giảng kinh dạy học thật sự là tự lợi lợi tha. Ngày ngày giảng kinh dạy học, quý vị sẽ không bị tất cả các duyên bên ngoài quấy rầy. Quý vị có thể bảo vệ bản thân, không bị ảnh hưởng bởi ngoại giới, quý vị mới có thể đắc định, mới có thể khai huệ, mới có thể chứng quả. Phàm bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng, quý vị không thể thành tựu. Có làm việc tốt nhiều hơn nữa thì vẫn còn trong lục đạo, thoát ly không khỏi lục đạo. Thoát ly không khỏi lục đạo đồng nghĩa với việc đời này sống uổng phí, sống vô ích, không một mảy may thành tựu. Cho nên người học Phật thời khóa chiều mỗi ngày, lúc chúng ta phản tỉnh sám hối, có nghĩ đến vấn đề tôi hôm nay có bị cảnh giới quấy rầy hay không? Tôi nghĩ rất nhiều người đều chưa hề nghĩ đến vấn đề này. Nếu như nghĩ đến vấn đề này, bản thân sẽ lo sợ. Vì sao vậy? Vì quý vị chưa tiến bộ, đều sống qua ngày, như vậy thì đắc được gì? Người khác khen vài câu vui lắm, quý vị bị họ làm ảnh hưởng rồi. Người khác hủy bạn liền sân si. Sao ta không làm chủ tí nào cả? Chuyển theo cảnh giới bên ngoài, đó là luân hồi. Ngày ngày làm việc luân hồi, tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, quả báo sau này chính là luân hồi. Đáng sợ lắm. Quý vị không thật sự hiểu hoàn cảnh, tâm cảnh giác không phát huy được. Rất nhiều người đều biết thành tựu của Lưu Tố Dân cư sĩ. Bà không có sở trường gì, tính cảnh giác của bà cao, duyên của bà cũng rất thù thắng. Bà bị bệnh lao da ban đỏ, còn nghiêm trọng hơn cả ung thư. Bác sĩ nói với bà có thể chết bất cứ lúc nào, để bà phải có sự chuẩn bị về tâm lý. Duyên này tốt lắm. Bà y cảnh giác cao độ, từ sáng đến tối 12 tiếng đồng hồ chỉ câu niệm Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Ngoài hai việc này ra, bà buông bỏ hết. Bà liên thành tựu như vậy đó. Quý không bị ngoại giới quấy rầy, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đều một câu A-di-đà Phật. Tất cả tri kiến chính là một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Mười năm như vậy bà thành tựu rồi. Chúng ta ngày nay ngay cả một ngày cũng không làm được. Ta có thể không bị ngoại giới quấy rầy chăng? Vì không bị ảnh hưởng bên ngoài là không trách người khác, hoàn toàn là do mình. Người ta tán thán quý vị, khen tặng quý vị, cung kính quý vị, A-di-đà-phật. Người ta đến chửi, lăng nhục, sỉ nhục quý vị, A-di-đà-phật. Không bị họ quấy rầy, quý vị thấy tất là A-di-đà-phật, thật là A-di-đà-phật. Nhìn thấy người tốt A-di-đà-phật, thật sự A-di-đà-phật. Nhìn thấy người ác thật sự A-di-đà-phật, thật không phải giả. Quý vị liền thành Phật rồi. Không có tâm oán hận, không có tâm hoan hỷ. Niềm hoan hỷ chân thật đó chính là pháp hỷ sung mãn. Chửi quý vị, lăng nhục quý vị, hại quý vị đều là A-di-đà Phật, luôn hoan hỷ. Không bị mảy may tổn hại. Tuy có lấy dao giết tôi, A-di-đà Phật, tôi đến thế giới cực lạc đây cảm ơn ông. Nếu không tôi phải sống thêm ít ngày nữa, ông tiễn tôi đi sớm hơn một ngày, tôi cảm ơn ông. Thật sự không giả dối tí nào. Phải cảm ơn. Vì sao vậy? Anh ta tạo là ác nghiệp, ác nghiệp của anh ta đến địa ngục chịu quả báo. Anh ta đến địa ngục còn tiễn tôi đến thế giới cực lạc, tôi làm sao mà không cảm ơn được? Tôi có thể hận anh ta sao? Nếu tôi hận anh ta không biết cảm ơn, sẽ đi cùng đường với anh ta, cùng xuống địa ngục, sẽ oan oan tương báo. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Bất luận chịu những tai nạn to lớn bao nhiêu, nếu không có việc đó, Bồ Tát định thử thách tôi, xem tôi có thật sự buông xuống rồi không, xem tôi có còn nhiễm ô không, tôi thật sự thanh tịnh chưa. Cho nên ngày trước khi tôi ở Mỹ, tôi xem trong kinh có hai câu: mỗi ngày đều là ngày tốt, mỗi giờ đều là giờ lành. Tôi tiếp hai câu nữa: mỗi người đều là người tốt, mỗi việc đều là việc lành. Chẳng sai chút nào. Thế gian không có ác nhân. Yêu ma quỷ quái đến chỗ tôi đều là Phật Bồ Tát. Cho nên cảnh tùy tâm chuyển. Phàm phu đáng thương, điên đảo, tâm họ tùy cảnh chuyển. Sai rồi. Tâm tùy cảnh chuyển, bạn sẽ chuyển đến A Tỳ Địa Ngục. Cảnh tùy tâm chuyển, bạn liền có thể thành Phật, thành Bồ Tát. Cho nên Ngẫu Ích Đại Sư nói hay lắm: cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu do nơi tâm. Hoàn cảnh bên ngoài, thiện duyên ác duyên, thuận cảnh nghịch cảnh đều bình đẳng, không sai khác. Tốt xấu là do bản thân chúng ta chấp trước, phân biệt hư vọng. Lìa phân biệt chấp trước tức bình đẳng rồi. Nhìn không ra tốt xấu, nhìn không ra thiện ác. Thị phi thiện ác, tà chánh, đều là thứ sản sinh ở trong vọng niệm. Lìa vọng niệm phân biệt chấp trước, liệu bất khả đắc. Nó không phải là thực tướng của vạn pháp. Nó là hư giả. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Người thật sự học Phật, đặc biệt trong thời đại này, chắc chắn sẽ gặp đại nạn, phải chịu khổ lớn. Người khác không tin, quý vị thiện tâm thiện ý đối đãi họ, họ hoài nghi rằng: anh có ý gì đây? Có mục đích gì đây? Có ý đồ gì? Có phải muốn hại tôi không? Người ta không nghĩ theo chiều hướng tốt, toàn nghĩ ngược lại. Quý vị phải chịu đựng được, phải không thay đổi mới có thể thành tựu. Bởi vì đây là một thời đại đặc biệt, phải đặc biệt có trí huệ, đặc biệt đức hạnh mới có thể giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn này. Chúng sanh khổ nạn này dùng những thái độ đó đối xử với ta, có thể chịu đựng thì ta đã giúp họ tiêu trừ nghiệp chướng, giúp họ vui bồi phước đức. Trong Phật pháp gọi đó là chịu khổ thay chúng sanh. Tất cả tội nghiệp họ đã tạo, tôi chịu thay họ.